Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức mới nhất liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng tới quốc gia cộng sản này là nên chấm dứt những hành động mà có thể đưa tới sự kết liễu chế độ và hủy diệt dân tộc. Sau đó là tường trình của phóng viên chúng tôi về những hệ lụy của vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có chương trình giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 9 tháng 8 cảnh cáo nghiêm trọng Bắc Triều Tiên rằng nên chấm dứt mọi hành động có thể đưa tới sự kết liễu chế độ và hủy diệt dân tộc. Đây là một trong số những phát biểu mạnh mẽ nhất của Bộ trưởng Mattis đối với Bình Nhưỡng. Tuyên bố được đưa ra sau cảnh cáo hôm 8 tháng 8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những lời lẽ đe dọa của Bình Nhưỡng đối với Washington sẽ bị đáp trả bằng lửa và thịnh nộ. Đáp khuyến cáo của ông, Bắc Triều Tiên loan báo đang xem xét kế hoạch tấn công phi đạn vào lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quả quyết Hoa Kỳ và đồng minh sẽ thắng trong bất kỳ cuộc xung đột hay chạy đua vũ trang nào với Bắc Triều Tiên. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải lựa chọn ngưng tự cô lập mình và thôi theo đuổi vũ khí hạt nhân, ông Mattis nói. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nên ngưng tính tới bất kỳ hành động nào có thể dẫn tới kết liễu chế độ và hủy diệt nhân dân, lãnh đạo Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. Mỹ và Hàn Quốc nói một cách chính xác thì vẫn còn trong tình trạng chiến tranh với Bắc Triều Tiên sau khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận hưu chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình. Căng thẳng Mỹ-Triều dâng cao sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử bom hạt nhân và hai vụ phóng thử phi đạn đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Tổng thống Mỹ thề quyết sẽ không cho phép Bắc Triều Tiên phát triển khả năng vũ khí hạt nhân có thể đánh trúng Hoa Kỳ. Sau khi Bình Nhưỡng dọa sẽ dạy cho Mỹ một bài học nghiêm khắc, ông Trump hôm 8 tháng 8 cảnh cáo sẽ đáp trả bằng lửa và cơn thịnh nộ. Loan báo trên Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ nói sắc lệnh đầu tiên của tôi trong cương vị tổng thống là canh tân và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của chúng ta, và giờ đây kho vũ khí của chúng ta đã hùng hậu hơn bao giờ hết. Hy vọng chúng ta sẽ không phải dùng tới sức mạnh này, nhưng sẽ chẳng bao giờ nước Mỹ không là cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói ông không tin có mối nguy sắp xảy ra từ Bắc Triều Tiên và rằng dân Mỹ nên yên tâm. Bằng lời cảnh cáo, lửa và thịnh nộ, Tổng thống Trump gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Triều Tiên rằng lãnh tụ Kim Jong-un nên hiểu vấn đề vì ông ta dường như không hiểu ngôn ngữ ngoại giao, Ngoại trưởng Tillerson nói.
Căng thẳng ngoại giao sau khi Bộ Ngoại giao Đức hồi đầu tháng 8 cáo buộc các đặc vụ của Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đang đặt ra bài toán hóc búa cho Hà Nội về xử lý khủng hoảng. Một chuyên gia người Việt hiện ở Đức nói với VOA rằng cường quốc Tây Âu muốn ông Thanh được quay trở lại nước này không hẳn vì họ cần ông ấy mà vì họ muốn đảm bảo các nguyên tắc. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bị chính quyền Việt Nam truy nã vì gây thiệt hại kinh tế lên đến 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la khi ông là lãnh đạo một tập đoàn nhà nước. Hôm 3 tháng 8, truyền hình nhà nước Việt Nam chiếu video ông Thanh nói ông tự về nước đầu thú. Tuy nhiên, trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố có những bằng chứng cho thấy các nhân viên an ninh Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, người đã nộp đơn xin tị nạn và đưa ông ra khỏi Đức một cách bất hợp pháp. Bộ nói Đức sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo ở mức chính sách về chính trị, kinh tế cũng như phát triển để đáp trả việc làm của Việt Nam nếu cần thiết. Ông Lê Ngọc Sơn, một chuyên gia quản lý khủng hoảng đang tham gia một nhóm nghiên cứu ở Đức, nói với VOA rằng về mặt cá nhân, ông ủng hộ công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam và việc nhà chức trách trong nước bắt ông Trịnh Xuân Thanh là cần thiết, giúp răn đe và giảm thiểu tham nhũng. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu trẻ này chỉ ra rằng hành động của Việt Nam mà ông gọi là nóng vội đã đi ngược lại luật pháp và tính cách Đức. Ông cho rằng đã có khoảng cách lớn trong cách hiểu của Việt Nam về văn hóa Đức.
Người Đức thì tôn trọng kỷ cương và các cái trình tự. Người Đức nổi tiếng thế giới về việc kính tự. Sự quan liêu của nền hành chính của Đức thì nó cũng là một nét văn hóa trong văn hóa ở Đức. Bộ trưởng Đức phát biểu tại báo chí rằng là họ dung thứ cái vụ việc này vì cái vụ việc này nó rất nghiêm trọng. Người Đức không muốn có một cái tiền lệ rằng là ai ở thì cũng có thể bắt cóc ở nước Đức này, và nó là một cái tiền lệ xấu và người Đức sẽ, theo tôi nghĩ là họ sẽ làm triệt để vấn thật để giải quyết cái khủng hoảng này. Thứ nhất phải là đặt vào vị trí người Đức và hiểu về cái hành động của người Đức, thay vì chúng ta giải thích cái hành động của người Đức bằng cái lối nghĩ của người Việt.
Về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức hôm 2 tháng 8 yêu cầu rằng ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay, chuyên gia Lê Ngọc Sơn cho rằng Đức biết bản chất ông Thanh là nạn nhân chính trị hay kẻ tham nhũng, nhưng theo ông Sơn, Đức đòi hỏi như vậy là vì họ làm theo các nguyên tắc.
Về mặt lý thuyết của cái nước Đức thì họ muốn phục hồi cái tình trạng trước khi sự việc xảy ra, là trước khi cái gọi là sự cố ngoại giao xảy ra. Họ có những bộ phận để điều tra tư cách của một người có được cái lợi ích về mặt tị nạn hay không. Với những cái gì mà đang diễn ra, với những cái gì mà sự thật về con người Trịnh Xuân Thanh thì không, nước Đức họ sẽ không chấp nhận. Tôi không nghĩ họ thực sự cần Trịnh Xuân Thanh.
Trong khi tranh cãi ngoại giao Đức-Việt chưa ngã ngũ, đã xuất hiện những lo ngại trong cộng đồng gồm hơn 1.500 người Việt ở Đức rằng vụ việc sẽ làm cho Việt Nam mất đi sự ủng hộ của Đức và khối EU trong nhiều vấn đề từ kinh tế tới chính trị. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Đức đạt hơn 9 tỷ đô la năm 2016 và khoảng 4,6 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay. Trong đó, Việt Nam đang xuất siêu sang Đức. Giới quan sát cảnh báo rằng một động thái bất lợi từ phía Đức có phần chắc sẽ dẫn đến những diễn biến tiêu cực, ít nhất là về kinh tế cho Việt Nam. Xét đến mối quan hệ kinh tế có quy mô lớn với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đức, bao gồm cả Siemens, Mercedes, Deutsche Bank, đã và đang đầu tư vào Việt Nam tới 1,8 tỷ đô la. Một số người gợi ý rằng Hà Nội nên mời giới kinh doanh Đức đóng một vai trò để liên lạc với chính quyền Đức, tháo gỡ cuộc khủng hoảng. Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn nói với VOA rằng đó là một đề xuất đáng được xem xét.
Đó cũng là một cái gợi ý hay. Doanh nhân, việc kinh doanh nó giống như là một cái lớp đệm giữa cái quan hệ hai nước. Dường như đó là cái lợi ích chung mà chúng ta có thể tận dụng được cái cơ hội này và có thể kêu gọi doanh nhân Đức họ cùng giải quyết cuộc khủng hoảng này. Hoặc là những cái người Đức mà yêu Việt Nam, những người Đức mà họ đã từng gắn bó Việt Nam. Nhưng mà trên tinh thần là chúng ta phải rất là chân thành.
Ông Sơn lưu ý rằng kim ngạch thương mại có thể là lớn với Việt Nam, nhưng đối với Đức, nền kinh tế trong top 5 kinh tế thế giới, mấy tỷ đô la chỉ tương đương với vài cỗ máy mà Đức xuất khẩu. Vì vậy, chuyên gia này nói Việt Nam đừng nghĩ lấy điều đó để mặc cả. Theo ông, Việt Nam phải có tinh thần tôn trọng, trọng thị và đặt quan hệ hai nước lên hàng đầu.
Trung Quốc đắc lợi từ vụ Trịnh Xuân Thanh. Giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang ngày càng trở nên đơn thương độc mã chống Trung Quốc trong lòng ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và việc bị Berlin cáo buộc bội tín sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về nước càng khiến Hà Nội rơi vào thế đơn độc. Nhà quan sát Nguyễn Anh Tuấn, người từng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhận định, xin trích, mọi nỗ lực của Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông, ít nhất sẽ bị Đức và cả Liên minh châu Âu mà nước này đang dẫn dắt phớt lờ hoặc coi là lố bịch. Một khi Việt Nam đã chứng tỏ họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế để đạt được mục đích của mình ngay trên đất Đức, ngay trên đất châu Âu. Theo đó, lập luận của chính phủ Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông sẽ trở nên yếu ớt vô cùng, và họ cũng chẳng còn tư thế nào phản đối việc Trung Quốc chơi luật rừng trên biển, khi đây cũng là thứ luật mà họ vừa áp dụng ngay trước mắt cộng đồng quốc tế, nhà hoạt động xã hội này viết trên trang Facebook cá nhân. Cuối tuần qua, ít ngày sau khi bị Đức lên án, Hà Nội vận động các nước ASEAN có quan điểm mạnh mẽ hơn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng muốn các nước khác trong khối nhấn mạnh tới tính ràng buộc về mặt pháp lý của Khung Bộ Quy tắc ứng xử COC trên Biển Đông, nhưng vấp phải sự phản đối của một số quốc gia nhận viện trợ lớn của Trung Quốc như Campuchia và Philippines. Khi được hỏi rằng liệu có phải Trung Quốc đã lợi dụng việc Việt Nam bị mất lòng tin với Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh để lấn tới, tìm cách cô lập Hà Nội trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói rằng không nên gắn cái nọ với cái kia. Ông nói thêm.
Việc Trịnh Xuân Thanh nó không tác động gì đến các cái quan hệ quốc tế của Việt Nam, đâu có thể là với Đức thì có thể hai bên sẽ có một số cái mâu thuẫn và sẽ tự giải quyết. Còn có dính đến Trung Quốc bây giờ đang tả xung lũ đột trong cái lò văn quái về Đại hội 19. Trung Quốc không hài lòng cách tiếp cận của Việt Nam. Bây giờ chỉ còn có Việt Nam là chủ trương là phải cái vấn đề giải pháp. Cái COC là phải thúc đẩy, nhưng mà cái đấy có tính và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Thì cái điều đó Trung Quốc không muốn.
Cựu đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển nhận định rằng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị muốn lập thành tích để chuẩn bị cho Đại hội Đảng, mà trong đó có việc giải quyết ổn thỏa với ASEAN về COC. Tại Philippines, bên lề hội nghị của khối, theo truyền thông nước ngoài, ông Vương đã hủy cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong khi Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam đăng ảnh hai quan chức quốc gia láng giềng bắt tay nhau, nói rằng đây là cuộc gặp bên lề hôm 7 tháng 8. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Trường cho rằng các nước ASEAN không chú ý tới vụ Trịnh Xuân Thanh vì mỗi nước ASEAN đều có rất nhiều vấn đề gai góc, quá phụ thuộc và bị sức ép của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh lobby vận động thông qua COC. Từ chuyện Trịnh Xuân Thanh, chuyên gia về quan hệ quốc tế này liên tưởng tới việc Trung Quốc dẫn độ hàng nghìn người về nước cũng như vị thế của Việt Nam. Ông nói thêm.
Khoảng 3.200 đến 3.500 người trong vòng mấy năm qua là dẫn độ từ nước ngoài về mà các nước đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì các sức ép của Trung Quốc nó lớn quá và phải thuận thuận theo Trung Quốc. Còn Việt Nam thì là chẳng có cái lực gì lớn cho nên nói người ta cũng không nghe. Thôi thì nhiều khi cũng phải làm đại thêm cái mà để mà thực hiện những cái chủ trương trong nước của mình cho nó chắc chắn. Chứ nói chống tham nhũng mà không chống được tham nhũng, thế thì nó cũng khó chịu.
Trong một bài viết hôm 2 tháng 8, Báo Điện tử Vietnamnet viết bài về chuyện quan tham Trung Quốc bỏ trốn rồi đầu thú hệt như Trịnh Xuân Thanh. Trong đó nói tới việc bà Dương Tú Châu, nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Chiết Giang, một người nằm trong danh sách 100 quan tham bị Bắc Kinh truy nã đỏ quốc tế, mới về nước đầu thú sau 13 năm lẩn trốn ở nước ngoài. Sau khi bị Đức cáo buộc bắt cóc ông Thanh, Việt Nam lên tiếng nói lấy làm tiếc về tuyên bố của Berlin, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này về nước tự thú. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Đức hôm 9 tháng 8 đăng ý kiến của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, trong đó nhấn mạnh rằng Đức sẽ không dung thứ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trên Facebook, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội cũng đăng bài phỏng vấn của ông Gabriel với tờ báo của Đức, trong đó ông nói rằng Berlin sẽ không để yên chuyện này. Trả lời câu hỏi về chuyện liệu Chính phủ Việt Nam có sẵn lòng nhanh chóng đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Berlin, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức nói, xin trích, chúng tôi đã thông báo với Chính phủ Việt Nam về quan điểm rõ ràng, cũng như các kỳ vọng của chúng tôi. Tới nay vẫn chưa có hồi đáp chính thức, nhưng chúng tôi có quyền tiến hành các biện pháp tiếp theo nếu cần. Tuy nhiên, ông không nói rõ các bước đi kế tiếp sẽ là gì, dù nhấn mạnh rằng cộng đồng doanh nghiệp Đức lo sợ vì một số người có chức có quyền ở Việt Nam rõ ràng đã không tôn trọng quan hệ đối tác với Đức hay vấn đề pháp quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Thưa quý thính giả, Việt Nam mở thị trường chứng khoán phái sinh với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là sản phẩm phái sinh đầu tiên giao dịch trong phiên khai mạc ngày 10 tháng 8 năm 2017. Chứng khoán phái sinh được Việt Nam chuẩn bị trong mấy năm qua nhắm mục tiêu huy động vốn cho thị trường tài chính và phát triển ngành tài chính của nước này. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định rằng đây là thời điểm tốt để Việt Nam khởi động thị trường chứng khoán phái sinh, nhưng nó mang tính định tính hơn là định lượng.
Thưa tiến sĩ, tại sao lại bây giờ thì Việt Nam cần phải có thị trường chứng khoán phái sinh ạ?
Thì chúng ta biết là chứng khoán của Việt Nam đã có một cái quá trình hoạt động trong nhiều năm và có một cái sự phát triển tốt. Tuy nhiên về mặt các sản phẩm phái sinh thì còn rất là hạn chế. Trong những cái sản phẩm phái sinh về tài chính ấy, chẳng hạn như về ngoại tệ thì trong thời gian vừa qua cũng đã có cái sản phẩm phái sinh chẳng hạn như cái forward options. Còn trước đó thì chỉ có spot thôi, tức là mua ngay, còn mua kỳ hạn và mua tương lai thì cũng chỉ thực hiện trong vòng gần vài năm đây thôi. Còn chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, những cái sản phẩm phái sinh rất là hạn chế. Cái đó một phần là nhất là lịch sử thị trường chứng khoán của Việt Nam còn rất là non trẻ. Cái thứ hai nữa, những cái sản phẩm căn bản là những cái mà đáp ứng được ngay cái nhu cầu của người mua, người bán và những cái thành phần tham dự trên cái thị trường chứng khoán. Còn những cái sản phẩm phái sinh thì nó mang tính cách nó sophisticated hơn, nó phát triển nhiều hơn, thì những cái phần sản phẩm đó thì các thành viên trong thị trường chứng khoán cho đến bây giờ thì cũng đã dần làm quen. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì những cái sản phẩm nó còn rất là mới mẻ với Việt Nam, và chính vì thế bây giờ mới là lúc mà thị trường chứng khoán đem vào những cái sản phẩm phái sinh.
Vâng, thưa tiến sĩ, là ngày khai trương ngày mai đó thì cái chứng khoán phái sinh chỉ có một cái sản phẩm, đó là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Xin tiến sĩ giải thích về cái hợp đồng tương lai mang tên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 này ạ.
Về cái hợp đồng tương lai thì như chúng ta biết rằng nó là một cái hợp đồng ký kết bây giờ, nhưng mà cái việc mà thực hiện cái giao dịch đó là giao dịch trong tương lai với một cái giá mà đã ấn định trước. Đây là một cái hợp đồng mà nó mang tính rủi ro cao cho cả người mua và người bán. Thế nhưng mà trong cái tất cả các thị trường tài chính thì chính vì cái rủi ro mà họ kinh doanh trên cái rủi ro, và vì cái rủi ro đó nó có một cái giá cho người mua và cái giá cho người bán. Thế thì cái thị trường mà chứng khoán phái sinh đó với những cái sản phẩm forward hay là futures thì nó mang cái tính rủi ro cao, và chính vì thế nó có một cái giá đặc biệt. Và từ trước hôm nay thì các thành viên trên thị trường chứng khoán thì họ có nhiều người cũng biết, nhưng mà phần đông thì cũng vẫn còn ngần ngại để mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó có tính cách rủi ro cao như thế.
Riêng về cái hợp đồng tương lai chỉ số VN30 này thì cái tài sản cơ sở của nó là gì? Cái value thực của nó là gì? Hay nó chỉ là cái điểm là tài sản vô hình thôi ạ?
Tuy nhiên là cái VN30 đó thì nó tập trung vào một số những cái chứng khoán của những cái công ty mà lớn hàng đầu. Thế thì nó thật sự ra với một cái bước khởi đầu của những cái công ty mà có chứng khoán, cổ phiếu, mà những công ty lớn có báo cáo tài chính minh bạch và có một cái thực lực về tài chính tốt, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà bắt đầu bằng VN30 như thế này tôi nghĩ là một cái bước đầu thích hợp.
Thưa tiến sĩ, có biết là tiếp theo sau cái sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30 này thì Việt Nam hoặc là thị trường phái sinh của Việt Nam sẽ có tiếp những cái sản phẩm nào?
Chắc chắn là đây là một cái thí điểm đầu, thành ra có lẽ là Việt Nam muốn cho theo cái ngôn từ bình dân là chắc ăn, thì muốn test bằng một vài những cái sản phẩm nó mang tính cách biểu tượng và nó có tính cách bền vững. Rồi sau cái VN30 tôi chắc chắn là sẽ có những cái sản phẩm phái sinh nó mở rộng hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ Việt Nam cũng rất là cẩn trọng trong cái vấn đề sử dụng những cái sản phẩm phái sinh. Như chúng ta biết thì cái thị trường vốn của Việt Nam hiện tại còn rất là giới hạn. Trên cái thị trường tài chính có hai cái thị trường là cái money market là cái thị trường tiền tệ, và cái capital market là cái thị trường vốn. Cái thị trường tiền tệ đó phát triển từ bao nhiêu năm và chủ yếu là các ngân hàng, các thành viên trong sống liên ngân hàng, rồi những cái trái phiếu của tư nhân và của chính phủ ngắn hạn, và những cái lượng tiền gửi trong hệ thống liên ngân hàng nó ở trong cái hệ thống tiền tệ, và cái hệ thống tiền tệ này được điều hành một cách khá là trơn tru trong cái thời gian vừa qua, và đặc biệt trong 10 năm vừa đây thì cái thị trường tiền tệ đã được nền kinh tế và ngân hàng trung ương sử dụng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên là cái thị trường vốn thì còn rất là giới hạn, và chính vì thế mà những cái sản phẩm truyền thống thì nó dễ hiểu, nó dễ sử dụng và dễ kiểm soát hơn. Bây giờ đi tới một cái giai đoạn phát triển mới là sử dụng những cái sản phẩm phái sinh, nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng cần phải đi từng bước một, và chính vì cái VN30 là cái khởi điểm tốt, là một cái thí điểm tốt, và tôi nghĩ là cũng cần một thời gian, tôi nghĩ là ít nhất là một năm nữa thì chúng ta mới có thể nhìn thấy những cái sản phẩm phái sinh sophisticated hơn, phức tạp hơn và mang tính rủi ro cao hơn.
Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sẽ nhắm vào cái đối tượng khách hàng hoặc là nhà đầu tư nào ạ? Trong nước, công ty hay ngoài nước?
Tôi nghĩ rằng có lẽ là khởi đầu thì các nhà đầu tư nước ngoài có thể họ mạnh tay hơn là các nhà đầu tư trong nước. Tại vì các nhà đầu tư nước ngoài thì những cái sản phẩm phái sinh đối với họ thì nó là những cái công cụ tài chính quen thuộc rồi. Nên ra tôi nghĩ là lúc đầu thì có thể là những nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ tham gia một cách mạnh mẽ hơn. Còn các nhà đầu tư trong nước tôi nghĩ rằng họ đang ở trong cái tiến trình mà bắt đầu vào trong cái cuộc học hỏi. Nên ra tôi nghĩ rằng có lẽ lúc đầu thì các nhà đầu tư quốc nội có lẽ sẽ tham gia một cách nó khiêm tốn hơn.
Thưa tiến sĩ, là thị trường chứng khoán Việt Nam mở thêm một cái thị trường nữa hoặc là mở thêm một cái công cụ giao dịch này nữa thì cái độ rủi ro và cái sự an toàn của cái chứng khoán phái sinh này như thế nào ạ, trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh của cái thị trường Việt Nam ạ?
Đây là một câu rất là lý thú. Chúng ta biết là cái sản phẩm phái sinh nó là một cái sản phẩm mà nó dựa trên cái sản phẩm cơ bản. Thì bản thân của cái sản phẩm phái sinh, tiếng Anh là derivative, là cái sản phẩm mà nó phát xuất từ một cái sản phẩm cơ bản, thành ra cái độ rủi ro của nó cao hơn. Đặc biệt trong cái bối cảnh của môi trường tài chính Việt Nam với những cái chỉ số từ lạm phát cho đến tăng trưởng, tất cả những cái chỉ số về tiền tệ nó tương đối nó biến động nhanh mạnh hơn là ở trong những cái nền kinh tế phát triển. Thành ra trong cái môi trường tài chính như thế thì tôi nghĩ rằng cái độ rủi ro của sản phẩm phái sinh nó rất là cao, và chính vì thế mà có lẽ thị trường Việt Nam nên phát triển một cách từ tốn và từng bước một. Nhưng mà rõ ràng là cái sản phẩm phái sinh nó đã rủi ro rồi, và trong một cái môi trường tài chính có nhiều cái thay đổi, nhiều cái biến động dĩ nhiên là cái mức rủi ro nó càng cao hơn. Tuy nhiên có một cái điều mà rất lý thú là cái VN Index trong cái thời gian 2 năm vừa qua có một cái sự tăng trưởng rất là tốt. Trong năm 2016 thì VN Index tăng trưởng cho đến 30%, và qua 2017 thì VN Index bây giờ đang tiến đến 800 điểm, và từ đầu năm đến giờ đã tăng trưởng được khoảng độ hơn 15%. Thì tôi nghĩ rằng cái tăng trưởng là một cái dấu hiệu tích cực, nhưng mà khi mà tăng trưởng mạnh như thế, 2016 30%, qua 2017 mới trong 7 tháng đầu năm và đã tăng trưởng đến 15%, thì tôi nghĩ rằng trong cái sự tăng trưởng mạnh như thế này nó có cái tính rủi ro của nó cao. Thành ra chính vì thế mà tôi nghĩ rằng sản phẩm phái sinh ra lò ngày mai là một cái điều tích cực, nhưng mà tôi chắc rằng tất cả những cái thành phần tham dự thị trường chứng khoán cũng sẽ rất cẩn trọng, và trong cái bối cảnh đó thì tôi nghĩ là các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ mạnh dạn hơn để sử dụng những cái sản phẩm phái sinh tại Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, rằng là dư luận của thị trường trước cái tin tức mà cái thị trường chứng khoán phái sinh sẽ khai trương vào ngày mai như thế nào, có phấn khởi hay không, trông mong nhiều hay là còn e dè để xem nó sẽ diễn ra như thế nào?
Tôi nghĩ thì có lẽ trong số những người mà tham gia thị trường một cách tích cực đó, thì họ cảm thấy phấn khởi là tại vì nó có nhiều sản phẩm. Thì như chúng ta biết rằng cái thị trường mà có nhiều sản phẩm thì chúng ta càng có nhiều lựa chọn. Thì với những cái nhà đầu tư mà chuyên nghiệp đó, thì tôi nghĩ rằng họ cảm thấy vui, cảm thấy phấn khởi để mà nhìn thấy là thị trường đang mở rộng và có những cái sản phẩm để họ có thể sử dụng, và họ sử dụng càng nhiều sản phẩm thì cái vấn đề mà hedging rồi cái những cái vấn đề mà họ cover những cái risk của nhiều kỳ hạn khác nhau, của nhiều sản phẩm khác nhau để nó trung hòa cái rủi ro, phân bổ cái rủi ro, thì với những nhà đầu tư chuyên nghiệp tôi nghĩ rằng họ phấn khởi. Còn với những nhà đầu tư mà nửa chuyên nghiệp, nửa không, những người mà bình thường mà chỉ mua chứng khoán thì tôi nghĩ rằng có lẽ cái sản phẩm phái sinh hiện tại chưa là cái mà họ cảm thấy họ muốn tham gia một cách mạnh mẽ trong lúc này. Thành ra cái phấn khởi tôi nghĩ là ở trong các nhà đầu tư chuyên nghiệp và hiểu biết về chứng khoán, thị trường chứng khoán và sản phẩm của thị trường chứng khoán.
Khi mà mở thêm cái công cụ chứng khoán phái sinh này đó thì về phía nhà quản lý, nhà hoạch định đó hy vọng hoặc đặt ra cái mục tiêu là sẽ huy động thêm được bao nhiêu vốn nữa cho cái thị trường này so với cái thị trường chứng khoán đã hoạt động hơn một thập niên nay của Việt Nam.
Tôi không được biết là các nhà quản lý, các nhà làm chính sách và kế hoạch khi mà họ xây dựng ra một cái thị trường phái sinh thì cái mục tiêu của họ đặt ra là như thế nào. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ chưa nên có một cái chỉ tiêu là qua cái sản phẩm phái sinh như thế này thì chúng ta sẽ đạt được một cái chỉ số chứng khoán hóa capitalization trên thị trường là bao nhiêu. Chúng ta biết rằng tại đó cái vốn hóa trên thị trường chứng khoán của Việt Nam nó chiếm hơn 50% của GDP, nó lên như cái mức đâu đó 100 tỷ đô la. Thì tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đặt một cái chỉ tiêu là số chứng khoán hóa có thể tăng lên 10% hoặc là 20%, mà có lẽ đây là một cái việc mà mở rộng thị trường mang tính cách định tính hơn là định lượng. Thành ra tôi nghĩ rằng tôi không biết là cái nhà chính sách có một cái mục tiêu về định lượng hay không để mà tăng trưởng bao nhiêu tỷ đô la hoặc là bao nhiêu phần trăm trên cái số chứng khoán hóa, vốn hóa hiện tại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc mà dân những cái sản phẩm như thế này nó mở rộng thị trường, nó có thể nói là nó nâng cao cái chất lượng của thị trường và nó đem cái thị trường chứng khoán lên thêm một bậc nữa trong cái vấn đề phát triển thị trường chứng khoán, và nó mang tính cách định tính nhiều hơn là định lượng.
Xin cảm ơn tiến sĩ về những giải thích, và nhất là tiến sĩ dùng những cái thuật ngữ bằng tiếng Việt để mà giải thích các cái hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh này cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều.
Tôi cũng xin cảm ơn Đài VOA đã cho tôi cái cơ hội trao đổi với tất cả quý vị khán giả về cái sản phẩm phái sinh, và chúc VOA nhiều thành công.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong chương trình giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Trần Văn Sáng.
Chất béo tốt và chất béo xấu. Chương trình với sự hỗ trợ của bác sĩ Trần Văn Sáng, chuyên khoa nội thương, gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành y cũng như là tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cảm ơn bác sĩ Sáng rất nhiều đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin mời bác sĩ giới thiệu khái quát thế nào là chất béo và công dụng của chất béo đối với sức khỏe con người.
Cái danh từ mà chất béo là một danh từ rất là chung, tại vì khi chúng ta ăn cái thực phẩm đó thì lúc nào những cái gì mà chúng ta cảm thấy nó béo đó thì chúng ta tạm gọi là chất béo. Nhưng mà chất béo nó bao gồm nhiều thứ lắm, tức là chất béo của động vật, chúng ta ăn những loại trái cây, có những loại trái cây nó cũng có chất béo giống như là dừa vân vân. Ngoài ra có những loại chất béo nhân tạo, tức là chúng ta ăn bơ, những cái loại mà gram vân vân thì nó cũng là chất béo. Thì cái chất béo là danh từ rất là chung chung trong quần chúng thôi, nhưng mà cái chất béo trong y học phần lớn người ta nói về một cái chất gọi là cholesterol. Khi ta nói về cholesterol thì nó hàm ý là cái cholesterol là một phần quan trọng nhất của cái chất béo mà chúng ta ăn hàng ngày.
Mình nên ăn một ngày bao nhiêu phần chất béo thực vật, bao nhiêu phần chất béo động vật, hay là nên kiêng hẳn, nghiêng hẳn qua chất béo thực vật thì tốt hơn?
Thì cái chất béo mà của động vật đó, tại vì phần lớn tất cả những cái chất béo chúng ta có đó là thực sự là một cái nguồn hết sức là quan trọng của cơ thể. Tại vì cái chất béo nó hàm chứa những cái chất đặc biệt, thí dụ như là những cái chất triglyceride, và trong đó có cái chất cholesterol là những cái chất mà căn bản nhất để cấu tạo những cái màng tế bào sử dụng trong cơ thể mình để mà tạo ra những cái lớp nhờn trong cơ thể để nó di động một cách điều hòa trong cơ thể, và nó cũng là một cái cấu tố quan trọng để mà tạo ra những cái lớp bọc của những cái tế bào thần kinh và đặc biệt những thần kinh của cái não. Và sau cùng thì cái chất béo chúng ta thấy nó rất là quan trọng cho cơ thể, cho nên không thể thiếu được, tại vì nó là cái cấu trúc cơ bản, đặc biệt là cholesterol nó được sử dụng để mà tạo ra những cái chất khác trong cơ thể, thí dụ như giúp tạo ra vitamin D, tạo ra những cái kích thích tố khác trong cơ thể như là kích thích tố phụ nữ, kích thích tố đàn ông, testosterone và những kích thích tố về đường sinh dục vân vân. Thì mình nói chung cái chất béo thực sự đó là cái nguồn mà ơn trời đã ban cho chúng ta và chúng ta phải giữ nó, thì chúng ta mới thấy là có một phần là chúng ta phải ăn những cái thịt mà nó có cái chất béo, ví dụ như là thịt heo, thịt gà, những tất cả những cái loại nào, kể cả cá nó cũng có những cái lớp mỡ và lớp chất béo. Thì ra cái nguồn động vật của chúng ta, kể cả tôm, thì đó là những cái nguồn chính để mà đưa cho chúng ta có cái nguồn chất béo động vật, kể cả sữa được coi như là cái nguồn chất béo động vật. Nhưng mà đồng thời về phương diện mà trái cây và những cái loại thực phẩm mà không phải động vật thì nó cũng có chứa những cái chất béo, nhưng mà cái chất béo nó hơi khác cái chất béo động vật, dù là cái cấu trúc nó giống như là chất béo của động vật và giống như chất cholesterol, nhưng mà người ta sử dụng cái tên của nó là blandesterol, tức là cái chất béo mà lấy từ động thực vật. Thí dụ như kể ra, thí dụ như trái bơ, avocado, những cái dừa mình ăn trong cái nó là những cái chất béo mà chúng ta tạm gọi là giống như mè, trái olive vân vân, đó là những cái loại mà chất béo thực vật. Nhưng mà chất béo này nó khác với chất cholesterol, tại vì đó là những cái chất béo mà thực sự nó không có thể là hại nhiều cho cơ thể, và không những như vậy nó còn giúp để mà bảo vệ cơ thể không có được nhận nhiều quá những cái chất béo cholesterol lấy từ động vật nữa. Thì đầu tiên nhất, quan trọng nhất là chúng ta phải phân biệt là có hai loại chất béo cung cấp cái cholesterol cho cơ thể, đó là chất béo động vật như chúng ta cho nói là thịt, cá. Cái chất béo mà do thực vật gồm có những cái loại trái cây có chất béo giống như là trái bơ, dừa vân vân. Thì trái olive, đối với người châu Âu thì olive là nó quan trọng nhất, phải phân biệt rõ. Tại vì khi vào cơ thể đó thì cái cơ thể nó có cái cách điều chỉnh tự nhiên của cholesterol. Khi người ta ăn quá nhiều chất béo đó thì cơ thể nó tự động nó sẽ đóng lại, nó không có sản xuất thêm về cái chất béo cholesterol trong cơ thể nữa. Tại vì mỗi một cái cấu trúc trong cơ thể nó có khả năng để nó tự tạo ra cái chất cholesterol cần thiết cho cái tế bào đó. Thí dụ mỗi một ngày chúng ta thấy cái cơ thể nó sẽ tạo ra 1000 mg chất cholesterol để cho cái cơ thể người đó sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng ta cung cấp những cái chất cholesterol khác từ thực phẩm vào. Và khi mà ăn vào như vậy thì cái cơ thể nó sẽ tự động nó đáp ứng lại. Nếu ta ăn nhiều quá thì cái cơ thể nó sẽ không sản xuất thêm được nữa. Và nếu mà ta ít thì cái cơ thể nó lại phải tự nó tạo thêm một số cholesterol để giữ một cái mức độ cholesterol cần thiết cho cái cơ thể được sử dụng để đáp ứng tất cả cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Thì đó là cái quan niệm mà rất là cơ bản. Bác sĩ muốn giải thích cho mọi người hiểu đó. Đó là cái sự phân biệt rõ ràng, rồi mình sẽ nói về những cái loại cholesterol khác nhau như thế nào.
Nhưng mà thưa bác sĩ, giữa hai nguồn chất béo động vật và chất béo thực vật đó, thì càng ngày càng có nhiều khái niệm cho rằng là chất béo thực vật tốt hơn chất béo động vật, thì có nên nghiêng hẳn vào chất béo thực vật mà thôi và từ bỏ chất béo động vật hay không?
Thì cái câu hỏi đó nó rất là quan trọng cho tất cả nhà nghiên cứu. Tại vì hiện nay chúng ta có hai nguồn, nhưng mà những cái nghiên cứu cho thấy là chúng ta vẫn phải cần một số những cái chất béo từ động vật. Tại vì cái chất béo thực sự của thực vật nó không có hoàn toàn giống như cái chất béo của động vật. Và cái cơ thể nó được có dẫn thể sử dụng được cái chất béo của thực vật để cung cấp, để mà chế biến trở lại, để mà giúp cho cơ thể sử dụng như là một chất béo cần thiết cho cơ thể. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần một cái hàm lượng tối thiểu của những cái chất béo từ động vật. Thí dụ cung cấp từ sữa, hay là cung cấp từ cái nguồn động vật, từ những cái mỡ của những con vật, nhưng mà với cái số lượng rất là ít. Và cái số lượng mà chúng ta sử dụng cho những cái mỡ, chất béo từ thực vật, chúng ta có thể tăng thêm để cho nó hỗ trợ cho đầy đủ những cái chất mà cholesterol trong cơ thể để sản xuất ra những chất cần thiết cho cơ thể sử dụng.
Dạ vâng. Như vậy thì hiện bây giờ thì cũng chưa có lời khuyên là nghiêng hẳn vào chất béo thực vật và từ bỏ chất béo động vật phải không ạ? Vẫn cân bằng, không. Dung hòa.
Tức là về phía nghiên cứu thì người ta vẫn không có nghĩ là mình sẽ hoàn toàn sử dụng những chất béo của thực vật không mà thôi. Tại vì cái plasterol đó là cái chất có thể giúp cho chúng ta không có làm tăng những cái loại mỡ xấu trong cơ thể. Nhưng mà khi sử dụng quá nhiều cái chất mà mỡ của thực vật thì nó ngăn chặn sự hấp thụ của những cái chất béo từ động vật. Và chính vì vậy đôi khi chúng ta thiếu hẳn những cái chất béo cần thiết từ động vật.
Cái nguồn thực vật đó thì nó sẽ cung cấp ra những loại cholesterol nào tốt, xấu ra sao, và bên nguồn động vật thì tốt, xấu ra sao? Hay là cứ hiển nhiên mình coi rằng là đất chất béo động vật là cho những cái cholesterol xấu?
Cái chất cholesterol nó được hấp thụ vào trong cơ thể như thế nào? Thì đa số tất cả những cái chất béo chúng ta ăn vào, khi nó đi vào trong cơ thể, thì nó sẽ được di chuyển đến cái gan. Mà muốn di chuyển đến cái gan thì nó được phải hấp thụ những chất béo đó, phải được hấp thụ qua cái đường ruột. Thì qua cái đường ruột xong nó đi vào trong máu và nó sẽ di chuyển tất cả trong máu và sau cùng nó đi đến cái gan để được cái gan chế biến trở thành cái nguồn cholesterol cần thiết cho chúng ta sử dụng. Bác sĩ chỉ cần nhắc cái đó, tại nó đó là quan trọng, là vì khi chúng ta ăn chất béo thì nó sẽ vào trong máu, sẽ được di chuyển trong máu để đi đến. Và khi di chuyển trong máu như vậy thì nó sẽ được có một cái phân tử chất đạm protein gọi là lipoprotein chuyên chở những chất béo đó đến gan. Và trong khi chuyên chở đó thì nó có những cái dạng khác nhau. Thí dụ như mà nếu nó chuyên chở như một cái dạng gọi là high density, tức là high density lipoprotein, thì chúng ta gọi chữ là HDL, tức là high density. Thì cái HDL đó thực sự nó là một cái chất tốt, cholesterol tốt cho cơ thể. Còn cái chữ là LDL, tức là low density, thì nó cũng di chuyển trong cơ thể nhưng mà nó ở với một cái dạng low density. Thì cái chất mà LDL đó nó có quyền hướng nó dễ bám vào trong cái thành mạch máu và nó có thể sau nhiều năm, nhiều tháng, cái chất LDL đó mà chúng ta tạm gọi là cholesterol xấu. Trong khi đó thì cái HDL là cái loại cholesterol tốt, nó có nhiệm vụ bảo vệ cái mạch máu và nó tìm cách nó đẩy bớt những cái cholesterol xấu LDL ra khỏi mạch máu. Thế nên chúng ta thấy rõ ràng ngay cả khi mà cái chất cholesterol nó được di chuyển trong máu thì nó ở cái hai dạng khác nhau, một cái dạng tốt và cái dạng xấu. Và sau cùng thì nó tất cả đều nó trở về gan hết để được biến dưỡng trở lại. Trong cái chất béo mà chúng ta ăn vào đó thì nó gồm có hỗn hợp đủ thứ, nào là chất béo đa dạng triglyceride, rồi trong đó có một phần cholesterol và một phần những cái chất khác cũng thuộc về chất béo, nhưng mà khi nó được hấp thụ vào trong cơ thể thì nó sẽ được chia ra những cái dạng khác nhau để nó di chuyển dòng máu trước khi nó đến cái gan.
Như vậy thì khi mình tiêu thụ thực phẩm, mình đưa cái chất béo động vật thực vật vào cơ thể mình đó, thì làm thế nào để mình có thể sử dụng tối ưu nhất để biến nó thành những cái cholesterol tốt cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Trong cái quan điểm về chữa trị thì người ta lúc nào ta cũng tìm cách cố gắng để mà nâng cái lượng cholesterol tốt, tức là HDL, tức là High Density Lipoprotein, lên cao để mà bảo vệ cơ thể. Chính vì như vậy đó, thực sự thì tất cả những cái cholesterol xấu, tức là LDL, phần lớn là tại vì cái cholesterol mình ăn vào nhiều quá và nó được tải trong máu nhiều quá, thì cái lượng LDL, cái cholesterol xấu nó sẽ lên rất là nhiều. Nhưng mà thì nó chỉ có một số ít là nó có thể làm tăng cái lượng HDL. Thì trong những cái nghiên cứu thì người ta thấy là chỉ có những cái loại giống như là rượu chát đỏ thì nó có khuynh hướng làm tăng cái HDL lên mà thôi. Và cái số 2 nữa, cái điều quan trọng nhất là thể dục, thể thao sẽ làm tăng cái HDL lên để giúp cho bảo vệ cơ thể. Còn phần lớn tất cả những cái loại thực phẩm thì không có thể giúp nhiều trong vấn đề mà đưa cái HDL lên nhiều trong cơ thể. Mà phải sử dụng thể dục, thể thao. Và một cái nữa là chúng ta thường thấy cái người châu Mỹ hay là người Hoa Kỳ, người ta sử dụng một cái liều nhỏ cái lượng rượu chất đỏ để tìm cách nâng cái HDL lên cao. Chỉ một cái chung nhỏ thôi, một cái cốc nhỏ thôi. Còn nếu mà chúng ta đi quá cái liều đó, thí dụ uống 2-3 cốc một ngày, thì nó sẽ bị ảnh hưởng của cái chất alcohol trong cái rượu chát đó. Thực ra rượu chát đỏ không phải là hoàn toàn là lý tưởng, nhưng mà chúng ta cần nhớ là cái liều nhỏ, sử dụng nó trong bữa ăn.
Nên ăn bao nhiêu chất béo mỗi ngày được cho là tốt và đủ?
Thực sự thì khi mình nói chất béo chung chung như bác sĩ đã nói trước, hiện nay chúng ta chỉ có cái nghiên cứu về cái hàm lượng của chất cholesterol thôi. Tại cholesterol là mình có thể đo được trong máu. Thật ra cái lời khuyên từ trung bình đó, nó chia trong về việc chữa trị, họ chia làm rất là nhiều nhóm khác nhau. Nhưng về diện thực tế thì chúng ta nói chung, của một người khỏe mạnh bình thường, không có nhiều những loại bệnh khác nhau, thì chúng ta có thể ăn đến 300mg chất cholesterol một ngày. Đó là để mà chúng ta phụ vô trong. Còn cái cơ thể thường thường trung bình một người khỏe mạnh, họ sản xuất được khoảng 1000mg. Tức là chúng ta được quyền ăn thêm 300mg cái chất cholesterol. Và cái cholesterol đó, thí dụ như là một cái trứng thì thường nó khoảng chừng trong 80 tới 190mg tùy loại trứng. Thì nếu chúng ta một ngày chúng ta ăn 2 cái trứng đó, thì chúng ta vừa đủ cái liều mà chúng ta cần phải ăn thêm về cholesterol. Thì ra thường thường nếu ăn trứng thì từ một trứng là tạm đủ, để sau đó chúng ta có thể ăn thêm những cái loại thực phẩm khác mà trong đó nó có thể chứa những cái chất béo khác.
Bác sĩ nói chất béo là cần thiết, không thể kiêng hẳn, không thể bỏ qua. Nhưng mà những cái người mà đã béo rồi, họ đã dư thừa rồi thì không cần nữa hay là vẫn cần, thưa bác sĩ?
Thực sự thì những người mà đa số mà chúng ta gọi là béo, tức là cái trọng lượng nó quá cái tiêu chuẩn của người bình thường đó, thì tại vì họ dự trữ cái mỡ nhiều, tức là họ sử dụng cái thực phẩm nhiều quá, và cái năng lượng do thực phẩm đem vào trong cơ thể họ đó bắt buộc phải dự trữ lại, và cái cơ thể nó tự động nó chuyển những cái năng lượng dư đó dưới dạng mỡ ra. Những người nào mà khi mà ăn nhiều quá, nhiều hơn những cái nhu cầu họ xài đó, thì mình thấy họ mập hơn hay là béo hơn người bình thường, thì lúc đó tại vì cái họ nhiều trong cơ thể của họ lắm. Và những người đó thường thường đa số là cái lượng cholesterol nó cao. Và khi cholesterol nó cao như vậy đó, thì thường thường đa số cái lượng cholesterol xấu nó cũng cao. Thì đó là cái điều rất là bất lợi cho những cái người mà thực sự có dư quá nhiều chất béo trong cơ thể.
Vâng, như vậy là câu hỏi của bạn Thanh Trần ở đây là cơ thể mình mập rồi không ăn chất béo được, phải không ạ?
Phải là chúng ta sẽ phải giới hạn cái lượng mà chất béo đưa vào thêm, tại vì sẽ để cho cái cơ thể nó sẽ sử dụng những chất béo dự trữ đó để nó đốt ra, để nó làm tạo ra năng lượng cho cơ thể sử dụng.
và một cách đốt năng lượng hiệu quả nhất là phải tập thể dục mỗi ngày. Thì bác sĩ có lời khuyên nào là tập thể dục như thế nào, tập bao nhiêu, thời gian bao nhiêu thì mới hiệu quả và trong bao lâu không?
Nếu cái người đó có thể đi bộ nhanh thì trong vòng nửa tiếng một ngày mà có thể làm được như vậy khoảng 4-5 ngày một lần trong một tuần lễ thì tạm như là tương đối là nó chỉ đủ về phương diện thể dục thôi. Còn nếu ta có thể chạy bộ chút xíu, chúng thể làm cơ thể nó hâm nóng chút xíu và có thể làm cho cái tim nó đập nhanh hơn chút xíu thì cái đó mới thực sự gọi là thể dục mà có ích lợi cho cơ thể. Có nghĩa là không phải chúng ta chỉ đi bộ bình thường, nhưng chúng ta có thể đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn chút xíu. Và nếu mà làm được như vậy mỗi ngày khoảng nửa tiếng và tối thiểu là 5 ngày trong tuần lễ thì tạm như là đủ để chúng ta có thể về phương diện thể dục, coi như là có thể giúp cho cái cơ thể về phương diện tim mạch nó sẽ được tốt hơn.
Trà My đã bắt đầu nhận được rất là nhiều câu hỏi và trong số những câu hỏi đó, có một người hỏi là có một cháu nhỏ đó, có nên cho cháu ăn chất béo động vật hay là chất béo thực vật thì tốt cho cháu thưa bác sĩ?
Thực sự thì nếu mà là cháu nhỏ đó thì cơ thể nó đang lớn và nó cần rất là nhiều cái nguồn thực phẩm khác nhau. Và ở trẻ em và trẻ con thường thường cái lượng mà cholesterol trong máu nó rất là ít tại vì cơ thể nó sử dụng rất là nhiều. Và thường thường thì chúng ta sẽ không ngại cho cháu nó ăn thêm những cái thực chất béo động vật và thực vật. Nhưng mà phải quân bình, tức là chúng ta cần phải chia ra tối thiểu một phần là của động vật và một phần của thực vật để cơ thể nó quân bình với nhau. Tại vì chúng ta không có muốn thứ nhất là tạo quá nhiều những cái chất cholesterol xấu trong cơ thể ngay từ nhỏ. Và cái số 2 là chúng ta không có muốn tập thói quen khi cho ăn quá nhiều chất béo như vậy thì khi đứa trẻ nó lớn lên nó vẫn có một thói quen là phải sử dụng những cái thực phẩm béo như vậy đó. Thế ra ngay từ nhỏ thì chúng ta phải có một thói quen tập cho cháu ăn có chất đạm, tức là ăn những cái loại thịt đạm, một phần đó là những chất béo từ động vật và phần còn lại chất béo từ thực vật. Và đặc biệt là những loại trái cây để cháu nó có đủ cái những cái loại vitamin cần thiết cho cơ thể để mà phát triển.
Xin bác sĩ hướng dẫn cái cách đọc hiểu những cái chỉ dẫn hàm lượng trên những cái thức ăn đóng gói.
Trong chỉ dẫn đó đôi khi thì nó cũng cũng khó cho người bình thường. Thường thường họ ghi là cái chữ fat, tức là họ nói chung là thí dụ họ tính là 3-4 gram fat. Nhưng mà có một số thì họ lại nói là trong đó có cholesterol. Cái đó có nghĩa là sao? Khi nó có fat có nghĩa là họ không có thể phân biệt ra được. Họ chỉ biết đó là một cái chất béo chung. Thí dụ như là một cái miếng thịt quay là những cái loại mà thịt đó thì họ chỉ tính chung là cái lượng fat trong đó là bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà chỉ đó, thì họ phân tích ra thì họ biết cho biết trong đó là cái cholesterol. Thành ra khi họ nói cái fat đó thì rất là đơn giản, khi mà cái lượng fat quá cao thì mình nên tránh bớt. Và những cái số lượng mà cholesterol mà nó cao thì mình lựa cái nào giữa hai cái gói khác nhau, cái loại nào mà cái số fat béo thấp và cholesterol thấp thì mình chọn. Cái điều số 2 nữa quan trọng nhất của những cái thực phẩm mà chất béo mà thường thường họ để trong những cái bịch này nọ rất là quan trọng thì đa số nên tránh, là tại vì đó là những cái loại chất béo mà chúng ta gọi là trans fat. Trans fat là cái loại chất béo nó được chế biến rồi ở dưới độ cao để cái thực phẩm được giữ lâu trong những cái bịch plastic mà chúng ta thấy. Ra những cái loại mà thực phẩm được chiên, được làm để mà giữ cho rất lâu thì lúc bây giờ cái chất béo đó nó trở thành một loại chất béo rất là xấu cho cơ thể mà chúng ta gọi là trans fat. Chúng ta sẽ có dịp trở lại trong những chương trình mới là thế nào là những cái chất béo xấu mà từ do chúng ta ăn vào. Thế ra cái lời khuyên của tôi là thực sự chúng ta phải giới hạn tất cả những loại chất béo mà được sử dụng để chế biến thực phẩm và để bán trong lâu ngày, thì cái đó là trans fat thì nó không tốt cho cơ thể. Thực sự chúng ta phải cẩn thận, đôi khi họ nói là trans fat zero, nhưng mà nếu mà thực phẩm đó được chiên hay là nếu mà họ nướng thì trans fat sẽ là zero. Nhưng mà tất cả những cái chất béo chúng ta nung ở nhiệt độ cao và được dự trữ trong những cái bịch từ từ nó sẽ biến thành một phần thành trans fat rồi.
Câu hỏi của bạn yêu chân thành, bây giờ mình đang nói về chất béo thì bạn nói là bạn muốn béo lên thì nên ăn những cái chất thức ăn gì cho có chất dinh dưỡng để béo. Bạn đã dùng nhiều phương pháp lắm mà không béo lên được.
Thực sự khi mình muốn mà được béo đi đó thì có một số người họ tìm cách họ ăn uống rất là nhiều để mà có thể béo lên, nhưng mà nó có cái trở ngại là mỗi người sinh ra nó có một số lượng cái tế bào chất béo là fat cell, fat là béo, cell là cái tế bào. Một người sinh ra nó có sẵn một cái số lượng tế bào mỡ rồi, và khi cái tế bào mỡ đó nếu ta cố gắng chúng ta ăn vào đó thêm nhiều chất béo đó thì những cái tế bào mỡ đó nó sẽ phát triển ra tới cái tối đa và người đó sẽ mập. Nhưng mà có một số người họ đã có sẵn quá nhiều cái fat cell rồi, thế nên dù họ ăn ít họ vẫn mập, tại vì cái tế bào của cái chất béo nó vẫn tiếp tục nó phát triển tùy theo cái tuổi. Bởi vậy một số đa số người Việt Nam chúng ta khi sinh ra đời đó, thì chúng ta không có quá nhiều cái tế bào mỡ, thì ra dù chúng ta cố gắng chúng ta ăn nhưng mà nó sẽ không có mập giống như chúng ta muốn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố số 2 nữa là không phải là ăn nhiều chất béo là chúng ta sẽ béo ra, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta ăn nhiều cái thực phẩm có nhiều calorie, có nhiều năng lượng, có nghĩa là ăn nhiều chất ngọt, ăn thêm tí chè và ăn dư, tức là chúng ta ăn nhiều hơn một chút thì cái lượng cái thực phẩm dư đó nó sẽ từ từ nó chuyển thành một cái dạng dự trữ là cái dạng mỡ, thì lúc đó người đó mới mập lên được. Thì đó là hai cái nguyên tắc mà người đó phải nhớ, tức là chúng ta sẽ phải nhớ là mỗi người sinh ra nó có một số lượng tế bào chất béo giới hạn, và số 2 nữa là khi mà chúng ta ăn đó không phải bắt buộc ăn chất béo thì nó sẽ béo, nhưng mà chỉ cần tăng cái thực phẩm những cái năng lượng mà chúng ta ăn nhiều hơn cái cơ thể nó cần thì nó sẽ được dự trữ lại với cái dạng mỡ.
Ngay lúc này xin bác sĩ dành một chút thời gian trả lời những câu hỏi mình đã nhận được từ trước. Câu hỏi của bạn Vương Phạm cũng liên quan tới việc ăn kiêng và chất béo, thì bạn hỏi có cách nào để giảm bớt vòng bụng? Ăn kiêng tích cực có tốt không? Có giảm được cái vòng bụng hay không?
Ăn kiêng tích cực thì chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta giảm bớt, đặc biệt là đừng ăn quá nhiều, đừng ăn quá nhiều ngọt, thì cái lượng mà thực phẩm dự trữ để mà chuyển qua mỡ nó sẽ giảm bớt. Nhưng mà muốn cho cái vòng bụng nó tốt thì bắt buộc chúng ta phải tập thôi, tập thể dục, và tập thể dục liên hệ tới cái bụng, thì cái đó là hai cái phối hợp của hai cái nó sẽ được kết quả tốt.
Bạn Thu Cúc hỏi là theo thực đơn người giảm cân dùng phương pháp low carb chỉ ăn rau củ, nếu mà áp dụng thời gian dài đó có gây hại cho cơ thể không?
Thực sự cái low carb chỉ có nghĩa là chúng ta hạn chế những thực phẩm ngọt thôi. Và khi mà nói low carb có nghĩa cái danh từ chung của carbohydrate có nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế những cái loại bột, tức là cơm, gạo, bún, bánh mì, khoai lang, đó là những cái loại carb. Và bên cạnh đó kẹo, bánh, chocolate, như đường, vân vân, thì đó cũng là carbohydrate. Carbohydrate là cái nguồn năng lượng chính cho cơ thể, và chúng ta sẽ phải giữ một cái cơ bản của chất carbohydrate, chúng ta không không có tuyệt đối mà rời xa được cái carbohydrate. Nhưng mà muốn cho nó bớt mập thì chúng ta phải giảm những cái loại tinh bột, tức là cơm, gạo, bánh mì, khoai lang, và thay nó một phần vào những cái loại carbohydrate lấy từ những cái trái cây, thì cái đó là tốt nhất. Tại vì nếu mà chúng ta sẽ hạn chế tối đa mà chỉ ăn rau cải không thôi thì cái nguồn để mà cung cấp năng lượng và sinh tố nó sẽ thiếu trong cái vấn đề dinh dưỡng cơ bản.
Julie Trần hỏi thăm nếu ăn nhiều trái cây ngọt như là ăn nhiều nho, nhiều chuối thì có nguy cơ tăng cholesterol không?
Nho chuối thì thực sự nó chỉ có cái không có cái hàm lượng cholesterol trong đó. Đó là cái thực phẩm mà nếu có chỉ có một phần rất là ít là cái chất gọi là plain sterol, tức là những cái chất béo của thực vật mà thôi, rất tốt cho cơ thể.
Dạ, trước khi kết thúc chương trình, câu hỏi của bạn Thảo Trinh gửi về từ tuần trước là liên quan tới dinh dưỡng và sức khỏe, thì những cái hàng như là đông đá, tôm, cá, hải sản mà xuất khẩu đó thường có thời hạn sử dụng 2 năm. Hôm nọ mình có nói vấn đề là trữ đông thực phẩm thì bác sĩ nói là không nên ăn những cái thực phẩm trữ đông sau 6 tháng. Như vậy thì như thế nào ạ? 6 tháng phải bỏ rồi nè. Thời hạn 2 năm như vậy là sau 6 tháng mình cũng phải bỏ, không dùng được dù nó vẫn còn thời hạn.
Đa số những cái thực phẩm mà đông lạnh đó, mà đặc biệt về hải sản, tại vì khi chúng ta đông lạnh thì có nhiều loại đông lạnh khác nhau, đông lạnh về trái cây, đông lạnh về những loại thịt, đông lạnh về hải sản, thì cái nguyên tắc chung nó thay đổi thì theo cái loại hải sản, ví dụ như là cá cá đã đun chín rồi hay là cá chưa đun chín, cái cá loại nghêu, sò, ốc vân vân. Thì sau khi mới chỉ làm một cái nghiên cứu chung thì mình thấy khó có thể mà nói chung cho đồng bào được nghe. Nhưng mà cái nguyên tắc chính đó là tính từ cái ngày mà để mà cái thực phẩm đó được đông lạnh cho tới khi chuyển vào trong cái tủ lạnh, thì tính từ cái ngày mà cái thực phẩm được đông lạnh cho tới được giữ trong tủ lạnh thì thường thường cái lời khuyên là chỉ được sử dụng trong 6 tháng.
Vâng.
Cái đó là cách dễ nhất để cho mọi người nhớ. Tức là chúng ta sẽ tính từ cái ngày chúng ta mua cái thực phẩm đó, họ đã được đông lạnh từ lúc nào. Và khi chúng ta mua về rồi thì chúng ta bỏ trong cái ngăn mà để mà ướp lạnh đó, chứ không phải là ngăn thường. Thì nếu chúng ta để trong ngăn thường chỉ xài được có mấy ngày thôi. Còn một khi mà đã để vào trong cái ngăn lạnh rồi đó thì nên giới hạn trong 6 tháng.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời gian với chương trình. Chúng ta xin tạm ngưng ở đây và hẹn trở lại với quý vị và các bạn vào tuần tới thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình sẽ trở lại với quý vị và các bạn cung cấp những kiến thức về bảo vệ sức khỏe thường thức và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Trần Văn Sáng xin hẹn trả lời những câu hỏi còn nợ ngày hôm nay vào dịp tới.
Xin cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Lần nữa xin cảm ơn Trà My.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua thêm các biện pháp chế tài nhằm gây áp lực kinh tế lên Bắc Triều Tiên để chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn của nước này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói, nghị quyết mà chúng ta đã thông qua là một bước mạnh mẽ, thống nhất, tiến đến việc buộc Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đại sứ Haley cảm ơn tất cả những người đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết, đặc biệt là Trung Quốc, ghi nhận vai trò thiết yếu của họ về các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên. Bà nói thêm, nghị quyết này là gói chế tài kinh tế lớn nhất từng được đưa ra nhắm vào chế độ Bắc Triều Tiên. Nó có thể cắt giảm 1/3 xuất khẩu của Bắc Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng thất thu khoảng 1 tỷ đô la. Thật vậy, chế độ Bắc Triều Tiên ép buộc công dân của họ phải làm việc trong các hầm mỏ và công xưởng để tài trợ cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân phi pháp của họ. Ngay cả khi chế độ này tiếp tục xin viện trợ quốc tế để ứng phó với lũ lụt tàn phá và hạn hán có thể xảy ra vào lúc nào đó trong năm nay, sự phô diễn những hành động gây hấn của nước này được ưu tiên hơn là phúc lợi của chính người dân của họ. Mặc dù các biện pháp chế tài mới nhất là một bước tiến quan trọng, đại sứ Haley cảnh báo một chế độ độc tài Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân vẫn là mối đe dọa. Đại sứ Haley hối thúc tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an thực thi đầy đủ các biện pháp chế tài mới và đã được áp đặt trước đây. Bà nói, mục tiêu của chúng tôi vẫn là một bán đảo Triều Tiên ổn định, hòa bình, không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi chỉ muốn an ninh và thịnh vượng cho tất cả các quốc gia, kể cả Bắc Triều Tiên. Cho đến lúc đó, nghị quyết này và các nghị quyết trước phải được thực thi đầy đủ để tối đa hóa áp lực lên Bắc Triều Tiên, để nước này thay đổi đường lối của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi sáng mai trên podcast trên làn sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.